起我来往追安家的忙跳了回该了没多光空战生累疼疼满安定累疼归疼有灵落泪有空山怎归泪泪ước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời biển thanh thản quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng.nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2015, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk.Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ chào chú, hôm nay là ngày 4 tháng 7 là ngày độc lập. Không biết chú có đi coi pháo bắn pháo bông không?
Chắc là tối tôi mới đi cô ạ, à. Nhưng mà đặc biệt là hôm nay tôi vào đài tôi vui lắm cô. À, tôi thấy cô anh Ngọc Minh cũng như anh Lê Sương đã chuẩn bị cho một cái chương trình như cô nói đặc biệt ngày hôm nay. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát thanh truyền âm và truyền hình đúng vào ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Người Mỹ trong đó có tôi, có cô, có những người thân mến đang làm thực hiện chương trình này ăn mừng lễ độc lập vào ngày 4 tháng 7 như cô nói thưa cô. Ngày này là ngày lễ trọng đại nhất của Hoa Kỳ, nhất là ngày hôm nay, năm thứ 239. Ngày 2 tháng 7 năm 1776, Quốc hội lục địa bỏ phiếu ủng hộ việc giành độc lập từ tay người Anh. Nhưng ngày này lại ghi trong bản tuyên ngôn là ngày 4 tháng 7 và vì thế kể từ năm 1976 người Mỹ đã ăn mừng lễ độc lập vào ngày 4 tháng 7. Nói về những kỷ niệm trong ngày này, chúng ta đọc lịch sử thấy có nhiều vị tổng thống Hoa Kỳ đã qua đời vào ngày 4 tháng 7. Trong đó có hai ông John Adams và ông Thomas Jefferson là tổng thống thứ hai và thứ ba của Hoa Kỳ đều qua đời vào ngày lễ độc lập lần thứ 50. Ông James Monroe, tổng thống thứ 5 của Hoa Kỳ, từ trần vào ngày 4 tháng 7 năm 1831, và đặc biệt là ông Calvin Coolidge, vị tổng thống thứ 30 của Hoa Kỳ ra đời ra đời vào ngày 4 tháng 7 năm 1872. Thưa cô Nam Phương, ở nơi xa xôi bên kia Thái Bình Dương, các viên chức lãnh đạo từ lâu năm rồi vẫn nói đến không có gì quý bằng độc lập. Những lời nói này được sao chép từ bên ngoài nên bên trong không có gì hết, và không phải như vậy. Phải nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi không dám nói hay gọi người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay ông là con rận nhưng ở trong chăn cả cuộc đời của mình biết nhiều chuyện về cái chăn ông trùm. Cái chăn ông trùm là do mấy thằng râu ria xồm xoàm trong và ngoài nước đưa đến từ thành phố Dallas, trái tim của tiểu bang Texas có độc lập mà chúng tôi đang mừng ngày lễ ngày hôm nay, năm thứ 239. Xin gửi lời chào đến một người bạn vong niên trọng kính của tôi tại Sài Gòn, thành phố tôi vẫn nói là đẹp lắm Sài Gòn ơi. Thưa nhạc sĩ Tô Hải, nếu cô nghe được tôi ạ.
Dạ, tôi ngồi chờ từ nãy đến giờ.
Tôi không biết là cụ chờ tôi có như là cụ ngồi chờ cụ bà hay không? À, cụ khỏe không?
Tôi thì bao giờ cũng không chết nhưng mà khỏe.
Không chết nhưng mà khỏe. Năm nay đã cụ đã trọng tuổi lắm rồi, gần 90 chưa?
À, thiếu một
tuổi nữa. À, thiếu một tuổi nữa gần 90. Thế trái tim của cụ còn lúc lắc không? Trái tim cụ còn yêu không?
Trái tim của tôi thì bây giờ là nó chả yêu cái gì cả. Tất cả của tôi bây giờ là cái tình yêu của tôi đều để dâng lên cho Chúa. Tôi đã chuyển về niềm tin của tôi về với bên chân Chúa rồi. Còn ngoài cái thứ thù ghét các thứ thì bây giờ tôi cũng đang cố để dìm hết cả lại.
Tôi cảm ơn cụ và rất là thân thương được nghe nói chuyện. Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời và nói chuyện hôm nay. Và thứ hai nữa là chúng ta là người Việt Nam thân mến được nói chuyện hôm nay. Lời nhập đề luôn khỏi của tôi có nhắc đến ngày độc lập của xứ Hoa Kỳ này. Lần thứ 239, khi nghe đến chữ độc lập, nó có văng vẳng đâu đây trong tai nhạc sĩ Tô Hải một cung điệu nào hay không? Nó có văng vẳng hay không?
Sao không? Nó văng vẳng trong tôi. Chát chúa lắm. Độc lập, chính vì cái chữ độc lập đó nên tôi mới bỏ nhà ra đi ngay từ năm 45. Để bây giờ thoát lại ở cái đất Việt Nam này còn có mỗi một thằng tôi, còn toàn bộ gia đình, bố mẹ, cháu đứa em, tôi là con cả mà, thì bây giờ đều thành công dân của nước Mỹ và đều hưởng cái ngày lễ độc lập của nước Mỹ. Chỉ có một mình tôi thì là công dân Mỹ trượt. Cho nên là cái độc lập của tôi ấy, ở lại đây thì tôi nhìn thấy nó, trông thấy nó và nếm nó một cách đắng cay. Chả có bao giờ, không có một tí gì gọi là độc lập tự do kể từ ngày mà tôi đã sai lầm, tôi bước chân vào cái con đường mà mọi người thì đều cứ tưởng mọi người, cái thanh niên và cái lớp tầng lớp thanh niên mà gọi là yêu nước ghét Tây, thời đó là một anh cảnh sát của cái xe Tây là nó ra tay, nó trả tay cả ông bố tôi làm chủ sự một sợi dây thép sở biểu điện ấy. Như không có thôi, cho nên khi mà đã nói là đuổi Tây đi thì đều đi, và cái đó là cái những người cộng sản, người ta nắm được cái đó nên mới lừa được cái bọn gọi là hăng máu vịt của ba anh thanh niên đi. Nhưng mà nói thật, càng đi thì càng mới thấy rằng không có cái gì là cái như là sách nói, như là báo nói, và thậm chí như bác Hồ nói.
Thưa cụ Tô Hải, cụ biết tôi có nhiều người bạn vong niên trọng kính như cụ vậy. 60, 65, 70 năm tuổi đảng. Cụ nhắc đến năm 1945 là năm đói đó cụ, năm đói đó. Tháng 3, những người yêu nước dù là cộng sản hay không cộng sản thì đều cùng theo đuổi một mục tiêu là đánh đổ chế độ thực dân Pháp để giành lại nền độc lập cho tự do. Năm nay, bây giờ, đánh dấu 70 năm kể từ Việt Nam giành lại độc lập, thoát khỏi ách nô lệ thực dân Pháp, thoát khỏi về nhiều thứ lắm. Nhưng mà tại sao ông nói với tôi là ngày 17 ông vẫn còn đang cầm cờ vàng và ngày 19 ông cầm cờ đỏ làm sao?
Cái đó thì là cũng là một sự sai lầm. Hoặc là nói đúng hơn, nói trắng ra là bị địch Nói chung là chúng tôi là bị bịp, thậm chí là cả toàn dân bị bịp. À, cái chính phủ Trần Trọng Kim ngày 17 là tôi đã đi biểu tình để mà ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim. Nhưng mà rồi thì Việt Minh và đặc biệt là những người cộng sản thì họ đã biến thành ra làm cái ngày gọi là cướp chính quyền. Mà cái chữ cướp này nó hay lắm. Chả có cái cướp gì cả, nhưng mà họ thích dùng cái chữ đó. Cướp chính quyền, cướp kho tóc. À, trong tay Nhật Mỹ, à, Nhật Pháp. Nhưng mà sự thật ra là làm gì có cướp gì đâu. Có sự bàn giao đàng hoàng. À, bàn giao đàng hoàng của chính phủ Trần Trọng Kim. Mà bây giờ thì thế giới ai chả biết. Cho nên là từ cái chỉ có hai ngày thôi thì cầm cờ vàng ba sọc đỏ thì chúng tôi đã phải chuyển sang cầm cờ đỏ sao vàng. Cho nên là cái đó đã bắt đầu là một cái dấu hỏi. Tất cả những người nổi tiếng, những Hoàng Xuân Hán, Vũ Ngọc Anh, Phan Anh, tất cả những tên tuổi mà không cứ là chỉ là trong nước, ngoài nước ngoài cũng nổi tiếng, thì vào chính phủ, gọi là chính phủ lâm thời, chỉ có 3-4 anh cộng sản gì đó. Thế do đó cho nên là chúng tôi tin lắm. Thế do đó nó mới tưởng rằng là sắp sửa là đến cái lúc mà sẽ là một cái nước độc lập rồi. Nhưng ai ngờ là cứ thêm một ngày làm một thứ bịp bọn nó lấy chặt, nó lại lộ mặt ra. Đấy. Cho nên là cho đến tận những các cái năm 52-53 thì nó lộ hoàn toàn là chả có quái gì độc lập cả. Tất cả các đường lối, nhất là những anh em văn nghệ thì thấy là đều theo cái con đường lối của thằng Mao, Mao Chi Tùng, nó chỉ huy hết hàng đoàn những người gọi là chuyên gia, nó sang sang lên tận là tiểu đoàn đại đội, mới đầu là trung đoàn, nó rồi xuống đến tiểu đoàn, xuống đến đại đội, và sau này thì toàn bộ cái cải cách của dụng đất bắt đầu 1953 thì tất cả đều là theo cái đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chả có cái quái gì là độc lập. Mà tôi lúc bây giờ đã ở trong đảng thì tôi càng biết rằng mất độc lập ngay từ những các cái ngày mà biên giới 1949 mà anh Tàu nó cướp được chính quyền ở bên kia của Tưởng Thế Thạch ấy, thì là chúng tôi là ở bên này ấy, là bị lệ thuộc rồi. Có những người thì cho đó là được các đồng chí lúc đó biên giới mở cửa rồi thì cứ thế mà chở các thứ về ăn thịt bác Mao uống nước bác Mao, dùng ca, dùng quần áo bác Mao, dùng đạn súng đạn bác Mao đi đánh nhau. Thì lúc bây giờ đối với lại những anh gọi là họ nó thích nghe cuộc chiến, nghĩ là thôi bây giờ là thế giới sắp sửa không biên giới rồi, sắp sửa là cả thế giới đều là cùng một giai cấp rồi. Còn bọn chúng tôi thì những người mà có cái đầu óc mà có mở mắt ra được học được hành ấy, thì đều nhìn thấy rằng bắt đầu đâm đầu vào một cái cuộc nô lệ còn có khi tồi tệ hơn ấy, là thời kỳ sắm cuộc. Cho nên là tôi chả bao giờ tôi thấy bao giờ tôi được độc lập phải được tự do gì cả, hạnh phúc ấy là càng không. Độc lập làm cái gì đâu có được, từ mình độc lập làm cái gì cũng phải có lệnh của đảng, đảng qua đó nói là chỉ có đúng. Thế rồi đảng bầu giết là giết, đảng bầu là cái thằng ấy nó là địa chủ thì mang đi ra mà đấu, đấu xong đem ra mà chôn xuống. Cho nên là chả có cái đầu óc gì suy nghĩ cả. Cho nên là chúng tôi đi cải cách ruộng đất thì chúng tôi mới thấy rằng kinh khủng là một con người nô lệ đến đến một cái mức là không dám cãi cọ một câu nào đối với lại những các cái lệnh của trên. Một thằng đội trưởng, một thằng đoàn trưởng cải cách ruộng đất là nó có thể giết, bắt, đôn ai lên làm cộng làm địa chủ, bắt ai là thậm chí nó bắt cả một cái đơn vị, một cái chi bộ công sản của nó đấy, đúng ra là nó đảng lao động phải trở thành ra là một cái đảng gọi nó gọi là đảng quốc dân, đảng phản động. Cho nên là nó gọi là nó cải cách, nó gọi là chấn chỉnh tổ chức đấy. Là coi như là từ năm 53 giờ đi là toàn bộ kể cả cơ sở của đảng nó cũng thay đổi hết, về con người, về lý luận, về hệ thống tư tưởng của nó là nó thay đổi hết. Cho nên là phải nói rằng cho đến phút này đây thì cái dân tộc chúng tôi không biết đến bao giờ mới được độc lập tự do và hạnh phúc. Thì mạnh ai nào mới đi tìm lấy hạnh phúc, cho nên nó mới xảy ra cái tình trạng bây giờ như thế này, đất nước bây giờ nó loạn như thế này. Một ngày hôm nay đọc một tờ báo thôi là 4-5 vụ giết người,
thưa cô,
giết chồng con,
thưa cô Tô Hải, thưa cô Tô Hải, trong một cái bài nào đó blog của ông cũng nhắc đến ngày 17 tháng 8 thì con cầm cờ vàng.
Đúng,
ngày
đúng,
19 tháng 8 thì là mới bắt đầu cầm cờ đỏ. Ông nói chuyện đến cờ vàng cờ đỏ, tôi xin phép cụ để tôi tâm tình với cụ như thế này này. Cái khoảng thời gian đó tôi gần ra đời, tôi ra đời. Tôi chưa biết cờ vàng cho đến lúc năm 1954 khi tôi vào Bắc Kỳ di cư vào trong Nam, thưa cụ. Bắc Kỳ di cư vào trong Nam. Cờ đỏ tôi đã biết rồi cụ. Tôi đã biết ngay lúc tôi còn bé ở tại Nam Định thưa cụ. Cụ biết, cụ hiểu nhiều hơn tôi. Cờ vàng có chính quyền, có hiến pháp, có quốc tế công nhận. Cờ của một nước, cờ của một quốc gia. Viết theo như cụ, nói theo như cụ. Ngày 19 tháng 8 năm đó, thì người Việt Minh Cộng sản lại tổ chức một cuộc cướp chính quyền và tuyên bố ngày đó là khởi sự cho cách mạng mùa thu. Cờ đỏ như vậy là cờ của bọn cướp chứ, như là vậy là cờ của bọn cướp chứ, đâu phải là cờ của nước Việt Nam đâu. Cụ có đồng ý với tôi điều này không?
Khổ lắm thì đến bây giờ người ta không bắt đầu là người ta phải nói đến cái chuyện mà cái này là không thể không nói được rồi, không thể không nói được cái chuyện cái thời đó là cái thời Trần Trọng Kim, chính phủ Trần Trọng Kim, chính phủ lâm thời, mà nhất là cái thời mà anh Chắc Nét này thì anh bịp không được nữa, quần chúng người ta biết hết. Và đó là cái thời kỳ quá độ mà anh dùng cái chữ cướp chính quyền là anh hố rồi. Cho nên bây giờ người ta có dám nói đâu, không dám nói, không dám nói đến cái chữ cướp chính quyền nữa. Cho nên rằng sự thật thì nó là một cái vụ đó là còn hơn là cướp, tức là nó toạt thẳng cánh và nó giết hết cả những ai mà không cướp. Thì có khi nó đến nó chỉ lấy xong rồi nó đi, thì chứ còn đây ra là thịt cho bằng hết, ai mà chống nào tao thịt hết đã. Cho nên rằng cái chuyện này nó là cướp thì bây giờ là nó lại còn cướp hơn Chuyện hiện nay ấy là một cái đảng bây giờ đó mà cướp đến một cái mức là công khai trắng trợn, mà tôi dùng cái chữ là thách thức các bạn ở nước ngoài chóc là có đọc mà chả đọc ai nhiều đâu, đọc ngay blog của tôi thôi. Với những cái ảnh mà tôi đưa lên ấy, thì bây giờ tôi xin nói rằng một cái thằng văn hóa lớp 3, thậm chí là đi kiểm tra lại là bây giờ là nó nói nó có biết viết nhưng mà rồi nó không, nó quên rồi. Cho nên bây giờ là đến cái chữ, nó chỉ biết ký mỗi cái chữ tên nó thôi. Thế bây giờ nó trở thành đại gia là vì nó dựa được vào một cái chính quyền rồi nó móc hoặc nó gọi là cấu kết với lại chính quyền, và những cái chính quyền mà có những cái thằng tổng thanh tra mà như Trần Văn Thuyền ấy, thì nó công khai cướp, nó cướp của người ta, mà người ta ngày xưa thì cướp đôi khi nó còn phải giấu, cái đây là nó cướp nó bày ra trước mặt cho mà thấy những cái lâu đài của thằng Thuyền, của thằng Chiến Cung, của thằng Hà Đức Hoàn, của thằng và nhiều thằng nữa. Bây giờ là nó công khai ta le hết cả, mà nó chả có dấu diếm gì hết. Nó xây nhà theo những các cái kiểu của các cái vua chúa ở thời gọi là Ba La Nhân thôi, nghĩa là dấu ông họ cắm cầm bờ kia, lúc thì là Baroque, còn lúc thì là hiện đại, lúc thì là thậm chí có cái nó làm như nhà thờ kiến trúc Ogivan đấy, như thế đấy. Cho nên nó công khai cướp của người ta là cướp đúng với chưa cướp mà là còn nhẹ.
Thế cụ Tô Hải, nụ cười sơn cước của cụ một phần nào nó chứng tỏ con người Việt Nam mình, nước Việt Nam mình nông nghiệp là một nước hiền hòa, là một nước tốt. Thế mà tại sao chỉ trong vòng mấy năm, thôi, người Cộng sản có thể gây ra những vụ tàn sát quy mô rộng lớn như vậy thưa cụ? Tại sao như vậy? Năm 1945 nó giết hơn 3.000 tín đồ của Cao Đài, nó giết hết trí thức miền Nam, giết hết những nhân vật ái quốc thuộc các đảng Đại Việt, Duy Dân, Quốc Dân Đảng. Tại sao nó chuyển hướng con người một cách kinh khủng như vậy? Mà cụ là người, tôi nói thưa cụ là cụ là người nằm trong chăn, cụ biết chăn có rận, cụ nào có rận lớn đấy. Tại sao như vậy thưa cụ Tô Hải?
Cái này thì tuy nó có cái thời kỳ học thiếu ngày xưa học lịch sử Pháp ấy, thì nó có cái thời kỳ gọi là thời kỳ Terror Blanc, tức là khủng bố trắng. Thì phải nói rằng cái này cho đến ngày hôm nay vẫn vậy thôi. Quốc ức đấy, bất công đấy, đàn áp đấy, nhưng mà đã có mấy ai dám đứng lên tiếng. Tôi nói rằng tất cả là gì, nhà tù súng đạn, nhà tù và một cái bộ máy đàn áp tư tưởng, về gọi là nó gọi là cái bộ phận truyền thông, bộ phận tuyên huấn, tức là hai cái vũ khí đó nó nắm thật chặt. Cho nên rằng há mồm ra là viết lách cái gì. Cho nên cái chuyện mà hỏi bộ tại sao thì tôi nói rằng hiện nay có những người cho rằng tại là vì dân trí mình thấp, tại là vì mình chia rẽ, tại là vì quá nhiều những thằng ăn những củ cà rốt, ăn hàng tấn cà rốt rồi, cho nên rằng bây giờ há mồm không được mà chỉ có biết ca ngợi thôi. Cho nên rằng cái chuyện là tại sao ông hỏi tôi tại sao thì có thể nói rõ một cái điều rằng tất cả nếu mà không có hai cái gọi là cái vũ khí mà nó mượn của cái bọn cách mạng gọi là cách mạng vô sản ấy, nó gọi là chuyên chính vô sản, là súng, nhà tù và truyền thông tuyên truyền. Ví dụ như ở nước Việt Nam bây giờ là gần 70 cái đài và hơn 700 tờ báo, tất cả là hàng ngày bây giờ nó nói cái gì thì là đều là công vô điều. Chỉ cần một câu của anh Nguyễn Phú Trọng tuyên bố ra là ngày hôm sau tất cả các báo đều phải đăng như thế. Còn bất cứ một tờ báo nào nó không cho ra, mà cho đến gần đây nó vẫn tuyên bố là không thể có một lực lượng nào được phép ra báo, không một cá nhân được phép ra báo. Thế giờ đó là hai cái vũ khí đó là hai cái vũ khí ác độc nhất mà cái thằng gọi là công an tư tưởng, cái thằng gọi là lãnh đạo tư tưởng, nó chỉ đạo luôn đến cả cái nhà tù, cái cổng số 8, cái quân đội và cảnh sát. Thì có thể nói rằng ông cũng có đọc thì ông biết, tôi đã từng thống kê, có thể tưởng tượng được là một cái nước nào trên thế giới này, kể cả Trung Quốc cũng đua cơ mà, công an mà tới hơn 400 tướng, quân đội với công an nó là một, đàn áp thì bây giờ quân đội công an nó đều cũng huy động công an một. Thế do đó cho nên là không ai làm gì được. Cho nên cái thời đại này là cái thời đại là rất nhiều cái vấn đề mà chúng ta cần phải có những các cái sự tỉnh táo để mà thấy được là triển vọng của đất nước này nó sẽ là như thế nào. Chứ còn như bây giờ tôi nói thiệt với anh, ở ngay cái nước Việt Nam này, Nguyễn Phú Trọng chưa đi mà đã có những nhà dân chủ, tôi chỉ nói nháy, cái nhà dân chủ đã tuyên bố rằng Nguyễn Phú Trọng lần này sẽ đi và sẽ mang về những các cái có lợi cho ta, sẽ là được công nhận những xã hội dân sự, sẽ là được thành lập bằng các cái đoàn, cái đoàn thể, những hội đoàn này đoàn thể khác, sẽ là được thả tù nhân chính trị loại như Trần Huỳnh, Duy Thước, như là anh Ba Sàm sẽ được thả. Thì tôi nói thật với ông là những cái nhà đó mà thì chẳng qua là chỉ là những cái nhà làm cho dân mình là cảm thêm hoang hoang mà thôi.
Thưa cụ nhắc đến chữ cụ phải tỉnh táo để nhìn, trái tim phải lúc lắc tỉnh táo để nhìn. Nếu mà nói chuyện tỉnh táo ấy, thì tôi xin hỏi cụ, tôi không biết phải cái tin đó là tin con vịt cổ lớn hay không, nhưng mà dần dần nghe đâu là nó là tin chính thức đấy. Đó là ông đại tướng hay là thượng tướng cái gì đó, chẳng cần biết viên chức đó làm cái chức chó gì, làm cái gì, Phùng Quang Thanh gì đó. Nghe đâu ông này, viên chức này, đi theo Nguyễn Bá Thanh, đi theo bác rồi phải không, thưa cụ Tô Hải? Tôi cũng đọc như cô với nhưng mà
tôi chỉ nói rằng đủ các thứ tin và đủ các thứ, một ngày mà tôi lên Facebook thì thôi thì đủ các thứ tin, lúc thì bị bắn, lúc thì bị mổ, lúc thì bị là ung thư, lúc thì không phải ung thư. Và mới nhất hôm nay là ông đã nói điện, gọi điện về nhà và sẽ trở về. Thế do đó cho nên là tất cả những cái tin đó đối với tôi, vì tôi bây giờ là không có đi đâu rồi, ngồi một chỗ, nhưng mà có cái lợi là tôi đọc rất nhiều các thứ bản tin từ bên Tây bên ta. Nên là may mà ngày xưa bên Tây nó dạy cho tôi một ít thứ tiếng ngoại ngữ. Chứ còn thì là những cái anh mà không biết cái gì cả ta hồ mà hoang mang. Cứ riêng cái chuyện mà anh Phùng Quang Úc, anh Phùng Quang sợ Úc,
ủn,
không phải
Phùng Quang Úc.
Mà cái này thì là vì anh không biết nói tiếng ta. Anh ấy nói là người ta gọi là ông Tâm Tư. Anh không biết dùng cả tiếng Việt Nam. Ví dụ anh ấy nói những cái câu nhân dân Việt Nam có cái tâm lý là chống Trung Quốc rất nguy hiểm cho dân tộc. Đấy, anh nói như thế. Hoặc là chủ nhiệm giám đốc viện nghiên cứu Mark Lenin của quân đội mà lại không phóng tướng thì anh em Tâm Tư lắm, cho nên người ta gọi là anh ông Tâm Tư, cho nên nó cũng chẳng hiểu Tâm Tư được cái gì cả. Đấy, còn thì cho nên cái anh này là cái anh tôi nói là một cái anh đó là tôi chưa thấy một cái anh nào mà lại lúng ta lúng túng nói một câu gì trước mọi người thì cứ như cả bộ thị ấy. Thế mà vừa giờ sao dư luận nó tung ra, mà dư luận trong nội bộ anh này sẽ lên làm chủ tịch nước ấy. Tức là Nguyễn Tấn Dũng sẽ là thủ tướng và chủ tịch nước sẽ là Phùng Quang Thanh. Do đó cho nên rằng cái chuyện này là cái chuyện tôi không biết là nó trúng đạn vào đâu, ung thư ở chỗ nào, nhưng mà tôi thì chỉ xin nói, tôi khẳng định là một điều, đây là một cái vụ sổ tẹt cái chức vụ chủ tịch nước của anh Phùng Quang Thanh rồi. Ai sổ tẹt thì chính là những cái người tung cái tin Phùng Quang Thanh này ra cho mọi người biết. Cho nên là nó muốn sống nó chết thế nào, nhưng tôi coi như là anh này coi như là đi đứt rồi. Sắp tới sẽ là không có một cái gì ở trong cái gọi là cái bộ sậu của triều đình không, sẽ không còn anh này nữa. Chứ còn nữa là một cái anh mà sinh năm 49 mà năm nay lại bị bệnh, bị ung thư, rồi bị các thứ thì làm sao? Các tiêu chuẩn nó đưa ra là bây giờ là phải có sức khỏe để làm. Thế do mà cũng không phải bỗng dưng nó đưa ra cái luật gọi là luật chính phủ. Chính phủ có từ năm 45 giờ, mà bây giờ mới năm nay mới đưa ra được cái luật chính phủ, gọi là luật thành lập chính phủ với ủy ban các thơ nơi. Chứ còn trước kia chắc là nó muốn làm nào làm bắt nhau. Thì thủ tướng sẽ có quyền bổ nhiệm bộ trưởng.
Quý vị đang theo dõi chương trình dạ thưa cụ, quý vị đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây được trực tiếp truyền thanh từ Đài Sài Gòn Dallas 1600. Diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, đài truyền hình SBTN, hệ thống YouTube của Hoàng Vinh. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi là cụ Tô Hải, nhạc sĩ Tô Hải, người đã tự nhận mình là một thằng hèn. Cụ nói tỉnh táo. Bây giờ tôi biết là cụ vẫn tỉnh táo là vì tối nay không có trận đá bóng nào nữa. Do đó cụ rất là tỉnh táo, cụ nói chuyện với tôi. Một cái chuyện cụ cần tỉnh táo và tôi muốn hỏi cụ nữa là ông cựu Tổng thống Hoa Kỳ, ông Bill Clinton, đến thăm Việt Nam trong một cái khoảng thời gian rất là đặc biệt. Cái khoảng thời gian đặc biệt đó cụ vừa mới nói một phần nào, đó là ông đó là viên chức Phùng Quang Thanh, chết thằng nào hay thằng đó đi về với Nguyễn Bá Thanh và bác. Và chuyện nữa, Clinton đến Việt Nam sửa soạn chuẩn bị cho Nguyễn Phú Trọng Lú đi Hoa Kỳ. Hôm qua có một cái tin nói là phái đoàn Nguyễn Phú Trọng sẽ chở cựu Tổng thống và ông đại sứ Hoa Kỳ sang thăm Mỹ. Hoa Kỳ nó đâu có ngu, nó đi chưa đi một cái máy bay hạng bét của Air Việt Nam, thưa cụ Tô Hải. chuyến đi của Bill Clinton sang Việt Nam có làm một cái điều gì suy nghĩ cho cụ trong giờ phút này hay không, thưa cụ Tô Hải?
Chuyến của Bill Clinton sang Việt Nam thì đối với tôi cũng đọc được nhiều tin lắm. Đặc biệt là tin vịt cổ, gan cổ, bóng cổ thì nhiều lắm. Thậm chí là còn có cả tin là đi sang đây để giúp Việt Nam xây dựng một cái chính phủ, giúp một cái thay đổi cái thể chế này, tức là mặc cả một cái thể chế này, chứ không phải là chỉ sang để mà ăn bữa tiệc, để mà kỷ niệm 200 năm, 20 năm, 20 năm ký kết ngoại giao đâu. Thế và cái chuyện mà ông nói là sẽ đi về, tức là ngày 6 đây này, sẽ đi về cùng với lại cái máy bay chuyên cơ của Nguyễn Phú Trọng. Và hôm nay người ta đưa cả cái danh sách những người sẽ đi cùng với Nguyễn Phú Trọng rồi. Tức là cái phái đoàn của Nguyễn Phú Trọng là so với phái đoàn của Nguyễn Phú Trọng vừa đi bị Trung Quốc mời sang, vì có tin đi Mỹ nó mời sang, thì đi sang bên đó thì hùng hậu lắm. Nhưng mà lần này đi thì phải công bố cái danh sách ấy, là chỉ có hai tay là ở trong bộ chính trị thôi, mà lại là một cái chị người dân tộc thiểu số to béo. Tòng Thị Phóng.
Đó là người bạn thân mến của cô Tô Hải.
Vâng. Chứ còn thì là các cái bộ chính trị khác là không qua hết. Thì phải xin nói rằng tôi mới viết cái bài hôm qua, ông biết ông đã đọc chưa? Thông điệp của Nguyễn Phú Trọng hôm mùng 1 là một bài chửi Mỹ 2 lần đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, kiên trì chủ nghĩa Bắc Lenin 5 lần, chửi đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai 2 lần hôm mùng 1. Và tôi nghĩ rằng một tay mà muốn đi sang để mà kiểm soát cái gì, để mà thỏa hiệp cái gì, thì không bao giờ để đi làm một cái trò như thế.
Cụ ơi, cụ nói đúng là không đúng đâu. Cái chuyện nhổ liếm là cái chuyện của Cộng sản mà.
Không.
Cụ nói không đúng đâu.
Tôi đang nói này này. Không bao giờ ngu đần đến cái nỗi là sắp lên đường mà lại chửi người ta. May mà báo chí thì chẳng biết có cái phe nào hay là cái lệnh của ai thì nó cắt hết những cái đoạn đó. Báo chí nó chỉ trích thôi, nhưng mà TV ấy, thì không, là người ta đều ghi lại được hết. TV vì anh đã chót ra gọi là cái tường thuật tại chỗ đấy, thì anh không thể vất đi đâu được. Cho nên là tôi nói rằng cái đợt này đi không có cái vấn đề gì là quan trọng hết.
Không biết được đâu.
Tôi vẫn là tôi. Tôi là của nước Việt Nam đã được ký kết với lại Trung Quốc ở Thành Đô rồi. Bây giờ có bàn về cái gì thì ông cứ bàn với tôi như là một cái tiểu vương quốc của Trung Quốc vậy.
Thưa cô Tô Hải, mình cứ lâu lâu mình ngồi mình tiên đoán thời tiết cho tàu chạy ven mương đi. Cũng biết bên Đảng Cộng sản Trung Quốc có những thời Lâm Bưu, Chu Ân Lai, có những tướng như là Hồ Khắc Tường gì đó. Máy bay nó nổ cái rầm mà. Mình không chù ai đâu. Bởi vì tôi nói là Bill Clinton, anh ta không ngu ngồi trên cái máy bay đó đâu.
Ông Bill Clinton thì tôi không nghĩ rằng là chả biết nó cái tin nó làm sao. Chứ tôi nghĩ rằng một cái anh bỗng dưng là dù là anh chỉ là nguyên tổng thống thôi, bỗng dưng bây giờ anh lại đi gọi là bám càng đi theo cái đoàn của ông
Không quân à? Không quân Hoa Kỳ là không quân.
Ông có một ông cộng sản.
À, không có đâu.
Ba cộng sản ấy, thì tôi nói thật với anh rằng, đây người Mỹ người ta thừa biết đi rồi. Đọc trên sách báo của nước ngoài thì người ta thừa biết rằng đây là cái nước không phải nước cộng sản. Những anh lãnh tụ này không phải là cộng sản, không phải là Stalin, không phải là Mao Trạch Đông, mà đây là những anh cộng sản đã mất hết nước, mất giống rồi. Đó là một trong những thằng tư bản, mà lại tư bản dung dũ capitalism for us. Cho nên rằng cái này thôi, những cái thằng này muốn thì không muốn thì cứ coi như là một cái nước lạc hậu, mà mình làm được cái gì mà có lợi cho mình thì làm, chứ còn cái thằng này nó cũng chả bao giờ nó đánh mình, mà nó chả bao giờ dám lật đổ cái chính phủ của nước nào nữa. Sức của nó, lý luận của nó, hệ thống chính trị, hệ thống tư tưởng của nó bây giờ không còn có thể bất cứ phát huy tác dụng, bất kích động bất cứ một cái từng lớp nào nghèo đói khổ nhất. Kể cả nếu có một cái dân tộc nào mà bây giờ khổ như cái dân tộc Việt Nam năm 45 chết đói đầy đường cũng không thể kích động được nữa.
Cô
lý luận của nó bây giờ không còn.
Cô Tô Hải ơi,
tiếp cái bọn này ấy, là tiếp một cái bọn người ta đánh giá là một cái bọn là chả là cái thứ gì cả, một cái thứ là những cái chính phủ lạc hậu, ăn cắp, tham ô và tất cả những cái gì xấu xa nhất.
Cụ Tô Hải ơi, hai nhà nước anh em 16 chữ vàng 4, 5, 7, 8, 9, 10 tốt gì đó, họ đang làm giống nhau đó. Ở bên Trung Quốc, Tập Cận Bình nó sai cái thằng thứ hai sát hắn ấy là Vương Kỳ Sơn. Không có một cái chức vụ gì cả, nhưng mà nó cầm con dao, nó cầm khẩu súng, nó đang diệt hổ, diệt ruồi, đi sang Hoa Kỳ, đi tìm kiếm những tay nào đã đổ tiền từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ. Bao nhiêu ngàn tỷ đô la từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ. Hoa Kỳ nó không tiếp thằng Vương Kỳ Sơn, không có cái chức vụ gì cả. Người anh em Việt Nam cũng như vậy, nhìn thấy cái điều mà cái anh Vương Kỳ Sơn này không có chức vụ gì, bây giờ cử cái anh này đi sang Hoa Kỳ để kiếm xem nó có bao nhiêu thằng nó đã đổ tiền sang Hoa Kỳ. Cũng hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ đô la sang Hoa Kỳ. Chuyện đó có thật. Và cái chuyện là Bill Clinton sang đó để an ủi, nhắn nhủ, làm tăng tinh thần của ông Nguyễn Phú Trọng như thế nào, thì có lẽ chừng một ngày nữa cụ ấy tôi sẽ biết, và nếu cụ chưa biết thì tôi sẽ gửi về cho cụ nếu tôi có nhận được cái tin đó trước. Cái điều quan trọng nhất như thế này thưa cụ ạ. Hương Hoa, cụ vẫn vui vẻ và chúng ta vẫn vui vẻ qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây như cụ nói. 700 đài nhưng mà không có đài nào phát thanh hung hăng lớn, mà nói lớn như là đài Sài Gòn Dallas 1600 chương trình Từ Cánh Đồng Mây đâu. Hương Hoa không bao giờ bay ngược gió, thưa cụ. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi rất vui được nói chuyện với cụ và nghe cụ rất là khỏe, gần 90 tuổi, trái tim vẫn yêu, trái tim gần về nằm gần bên chân Chúa. Cụ đã thấy mùi đất rồi. Chúng ta vào những giây phút chót, là tôi xin dành lại cho cụ một đôi phút nữa để có cái dịp xuân thu nhị kỳ. Lời hứa của tôi với cụ, ngày nào cụ còn sống, chúng ta được nói chuyện với nhau lần thứ hai trong năm 2015. Chúng tôi xin dành lại cho cụ một đôi phút nữa để cụ tâm tình, thưa cụ Tô Hải, thưa nhạc sĩ Tô Hải.
Tôi thì trong tất cả những các cái gì mà các anh mà cần hỏi thì tôi có một cái niềm tin nữa này. Tôi có một niềm tin gọi là cho kiểu cộng sản ấy, là niềm tin chiến được, là không bao giờ tôi rời khỏi cái chỗ đứng, cái sân phân của tôi là chủ nghĩa cộng sản chỉ có thể diệt. Mà cái này là tôi tiếp thu của anh hoặc bà trốn đấy, chứ không có thể sửa chữa được. Cho nên rằng cứ cái gì mà nói đến cái chuyện mà làm cho chủ nghĩa cộng sản tốt lên thì là tôi không bao giờ, tôi một là không tin, hai là không ủng hộ, ba là có khi tôi chửi phạt rồi. Đây ở trong nước cũng vậy thôi, tôi chẳng ngại ai cả. Tôi mấy ông giáo sư tiến sĩ tôi đều viết bài, chắc anh cho anh biết tôi viết rất nhiều cụ thể, rất nhiều những con người như thế. Cho nên rằng tôi là tất cả những cái điều mà cái mong ước của tôi về cuối đời làm sao mà bắt mình còn nhìn được thấy cái chủ nghĩa này nó sẽ sụp đổ. Mà tôi chỉ nói một câu này là ông De Gaulle ông nói trước buổi tôi, đừng mơ hồng ai đánh cộng sản đổ, mà chính cộng sản nó tự đánh chúng nó đổ. Và cái ngày đó tôi đang chờ. Tới cái ngày đó thì tất cả những con người đang còn im lặng, kể cả các đảng viên, mà tôi rất nhiều bạn bè, sự thật thì bạn bè bây giờ không còn mấy, bạn bè của tôi thì còn gần chết hết rồi, ngày hôm nay lại mới có tin chết thêm hai ông nữa rồi. Thế thì nhưng mà lại lớp đàn em của tôi thì nó đều ghi nhưng mà không dám nói. Nhưng mà khi mà nó đã nói ra là nó làm, tức là có điều kiện cho nó nói, thì nó sẽ bùng lên. Mà cái phút đó thì không ai biết nó sẽ xảy ra lúc nào. Tôi nói là tôi tin những người cộng sản hiện nay nó đang đánh nhau. Đánh nhau không phải là vì nó chia ra. Nhưng nhiều người tưởng rằng có phe đảng, phe chính quyền, phe Nguyễn Phú Trọng, phe Nguyễn Tân Dũng, không. Tất cả họ làm gì bây giờ? Họ không còn một cái hệ tư tưởng nào để nguyên nữa. Cho nên cái gì họ không có thể chống nhau. Cho nên nếu anh để ý, mà tôi trong này, tôi chỉ ghi chép vào máy tính rất nhiều những cái điều. Ngày hôm trước, thằng này nói thế này, ngày hôm sau, thằng kia nói thế kia. Đấy, gần đây thì Nguyễn Phú Trọng vừa ngày mùng 1 thì chửi bới nếu của Mỹ một bài lũ tay sai, chúng ta phải trung thành với đảng, với kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin, thì đại hội gọi là chiến sĩ thi đua 5 năm một lần của quân đội, không có Nguyễn Phú Trọng chỉ có mấy tướng xuống đất thôi, thì Nguyễn Tân Dũng đã nói quân đội chúng ta phải chung với lại nhân dân, chung với lại tổ quốc, nó phải mất mẹ ra cái chữ đảng đi.
Thưa cụ,
không một chữ mất lên đi.
Dạ.
Đấy, cái mâu thuẫn của nó như thế, thì nó sẽ đánh nhau. Và lúc nó đánh nhau, thì chúng ta sẽ có lợi. Chứ còn tôi nói là đừng trông mong gì ở một cái số nhà nọ, nhà kia, rồi thì tiến sĩ nọ, tiến sĩ kia, thiết bị kinh người lung tung. Tôi thì tôi luôn luôn nghĩ như thế.
Thưa cụ, thưa cụ Tô Hải.
Hy vọng và hy vọng.
Cụ
tôi
biết.
Vẫn còn hy vọng.
Yeah.
Và tôi hy vọng có thể chưa chừng cụ một giấc mở mắt sáng sau có cái chuyện này xảy ra.
Thưa cụ Tô Hải, gia đình cụ có 6-7 người. Những người thân mến của cụ có cả hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, trốn người giải phóng như trốn thứ rừng. Nói cho đúng thì chúng tôi chiến bại đấy. Rồi bây giờ năm 2015 cụ vào Sài Gòn, bao nhiêu tay cộng sản lớn vào trong Sài Gòn, mời Mỹ về, mời chúng tôi về. Chúng tôi đang chiến thắng đấy. Chúng tôi đang chiến thắng đấy. Cụ biết cụ sống qua thời thực dân phong kiến thì đầy rẫy áp bức, bất công. Cụ biết cụ sống qua thời cộng sản, hận thù giai cấp, bạo lực cách mạng. đã gây ra bao nhiêu tang thương khổ nhục chết chóc cho toàn thể dân Việt Nam. 70 năm oan trái, cụ mới nhắc lại, giết hại cả hàng triệu gia đình. Trời nào dung, đất nào chứa những cái bọn này thưa cụ. Nhân ngày lễ độc lập Hoa Kỳ năm nay, hôm nay, cho cụ thấy, chỉ cần có 6 năm sau ngày 4 tháng 7 năm 1776 tuyên bố độc lập, Hoa Kỳ đã chiến thắng được và nước Anh phải công nhận Hoa Kỳ là một nước độc lập. Gần 100 năm Đảng Cộng sản trồng người, trồng cây qua các cuộc chiến tranh chống Mỹ, chống Pháp, chống Ngụy. Cụ Tô Hải ơi, họ đã mang lại được những gì? Hay một ngày độc lập cho quê hương như cụ nói? Tôi vẫn vui với cụ, tôi vẫn cười với cụ, nhưng tôi thương cụ là vì mùi đất đã gần với cụ rồi. Tôi vẫn vui với cụ vẫn cười và chờ nghe tôi là vì còn ngày nào chúng ta nói chuyện với nhau, nhưng tôi buồn cho đồng đội bên này bên kia đã hy sinh cho đất nước, cho dân tộc để được gì? Hay chỉ để cho một đám người tam vua cúi đầu đưa dân tộc làm nô lệ cho tàu? Nước Hoa Kỳ trải qua bao thăng trầm, bắt đầu từ con tàu Mayflower, con tàu hoa tháng 5 với đoàn thủy thủ chỉ có khoảng 100 người. Và sau 239 năm văn hiến, bây giờ Hoa Kỳ là một ngọn đuốc tự do, dân chủ, là niềm hy vọng cho toàn cầu. An Nam của cụ, Việt Nam của tôi, có 4.000 năm văn hiến thưa cụ, ta ở đâu? Hỏi là trả lời. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng ấy, chúng tôi cảm ơn cụ Tô Hải, nhạc sĩ Tô Hải, người có nụ cười Sơn Cước đã đến với chúng tôi trong một thời gian khuya. Cầu ơn Thiên Chúa vẫn ban phước lành cho cụ. Và có một ngày nào đó cụ sẽ hát bài Khi Chúa Thương Gọi Tôi Về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Cụ sẽ có một giấc mơ với Thiên Chúa. Chúng tôi kính gửi lời thăm đến cụ bà, và mong chúng ta sẽ có dịp gặp khác trước xuân thu nhị kỳ. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Ngọc Minh, anh Lê Sương, đài truyền hình SBTN, đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, nhạc sĩ Lê Dinh, Lê Duy, tất cả những người thân mến đã mang chương trình này đi toàn cầu. Hoàng Vinh YouTube đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi. Trong tâm tình con cháu Lạc Hồng, xin kính chúc quý vị một cuối tuần ngày lễ độc lập Hoa Kỳ thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cụ Tô Hải. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhạc sĩ Tô Hải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do Dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên, Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là địa điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall, Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Mang theo tình người, phút đường mới, hồi cánh chim xưa, vẫn khắc trong tim, bao nhiêu ân tình.